Ngược về thời Minh, chương 344-2, một tai họa lớn, 4, góc truyện audio.com, Hoa Thôi Quan nằm trên ván gỗ cười khan nói, huyện Thái Gia, bản quan cũng là vì dân chúng địa phương, triều đình luật pháp thôi. Có điều, làm liên lụy đến đại nhân ngài, bản quan trong lòng thực bất an, nằm trong nhà vắt óc suy nghĩ thật rất sâu, đã nghĩ ra được biện pháp, có lẽ có thể giúp đại nhân ngài biến nguy thành an rồi, đại nhân có đồng ý nghe ta nói không? Kiều Chi Huyện vừa nghe, lập tức tinh thần chấn động, giống như quả bóng từ trong ghế nhảy lên, vui vẻ ra mặt mà nói. Được được được, đó là đương nhiên, không biết Hoa Đại Nhân, á, mau mau mang Hoa Đại Nhân đến thư phòng của bổn huyện. Dâng trà, mau dâng trà. Phản Chi Châu ngây ra như phỗng ngồi ở trên ghế, đã gần nửa canh giờ không có nói chuyện. Quan viên lớn nhỏ chư huyện Bá Châu tụ tập dưới một mái nhà, tất cả đều không nói một lời. Kiều Chi Huyện rõ ràng đây, giống như không có việc gì nhìn chung quanh, xung quanh cùng nhìn liền trong lòng tức giận. Kỳ thật Kiều Chi Huyện lại thật muốn làm ra một bộ mặt bi phẫn yêu thương, để tranh thủ chúng quan viên thông cảm. Chỉ tiếc thịt béo trên mặt gã thật sự nhiều lắm, khi gật đầu nói dạ 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 thịt béo trên má và cằm đồng loạt run run, nhìn thì rất có thành ý. Nếu như làm ra vẻ mặt bi phẫn, độ khó thật sự quá lớn, cặp mắt kia chừng đến độ hơi biến dạng rồi, thịt béo trên mặt gã vẫn là rũ cục lấy, không có chút thay đổi. Giang Bân phẫn nộ ngồi trên ghế bên cạnh Phàn Chi Châu, trên cổ quấn khăn thương tích cánh tay treo lên, một chân nẹp cặp cũng không biết bị thương nặng bao nhiêu, chỉ là giọng y đủ vang dội, thanh âm chấn động mái nhà. Y đang lặp lại những lời Phàn Chi Châu đã nghe 800 lần, nước bọt bay tư tung. Vừa nghe Chi Châu đại nhân dặn dò, mà tướng tập hợp đủ 3.000 quân mã, vội tiến Tân Trang, trong lòng cấp bách dẫn mấy chục thân binh nhanh như điện chớp gió thôi dẫn đầu xông vào Tân Trang, một đám điêu dân ư, người nhiều hơn nữa, bọn họ dám chống đối quan binh. Nhớ ngày đó ở dịch trạm Kê Minh, bản tướng quân dẫn 200-300 quân tốt chống chọi được với 3.000 quân Thiết Kỵ tiến công. Đây cũng không phải là nói quá, bây giờ uy quốc công gia có thể vì bổn tướng làm chứng. Ùng ục ục, Giang Bân nằm ấm trà lên, liền tu một hớp lớn, quệt quệt mồm nói. Ta nói với các ngươi, bản tướng quân đơn đao đi gặp thật đúng là đem bọn họ trấn trụ, mắt thấy ta nghênh ngang đón Trương Công Công đi ra, liền không một ai dám tiến lên, nhưng ai biết tên nào không có đầu óc bỗng nhiên ném cục gạch làm lệch mũ giáp bản tướng quân. Cuộc chiến này, người đánh chính là một khí thế, có khí thế, chó cũng thay đổi thành hổ. Không khí thế thiên quân vạn mã liền tùy ý chém giết. Chớ coi thường viên gạch này, đám bạo dân lập tức rầm rĩ đứng lên, bảo vệ Trương Công Công quan trọng hơn đúng không? Ta không thể nhận biết giống bọn họ được, nặng nhẹ cấp bách còn phân không rõ sao. Thấy tình thế không ổn, bổn tướng liền dẫn theo Trương Công Công phi ngựa chạy trốn. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ ta chỗ nào biết dân chúng Bá Châu mỗi người một ngựa chứ? Ngựa của ta vừa mới lặn lội đường đến, lại một mình chở hai người, có thể trốn thoát bọn họ sao? Bản tướng quân thật thê thảm, các ngươi nhìn, xem đầu ta này, tay ta này, chân ta đây, ai hừm. Đau chết ta mất, Phàn Chi Châu cười gượng hai tiếng nói. Phong thái dân chúng Bá Châu luôn luôn dũng mãnh, hơn nữa đám dân chúng phần lớn tinh thông thuật cưỡi ngựa, võ công, Giang đại nhân sốt ruột cứu. Góc truyện audio.com, người, thần lâm trốn địch Giang đại nhân chịu khổ, người đâu, mau đỡ Giang đại nhân hồi phủ dưỡng thương, nghỉ ngơi. Ai, ta còn chưa nói xong, những điêu dân này cũng không biết Trương Công Công có thâm cừu đại hận gì, đuổi theo bọn ta không đầu không liền kéo lấy Trương Công Công và mấy tên thuế lại đánh đập, bọn họ vốn là không dám đụng đến ta. Bản tướng quân liều mình bảo vệ Trương Công Công, chọc giận bọn họ mới bị đánh thành ra bộ dạng này. Lúc ta ngất đi, nhìn thấy quản gia của Trương Công Công, cái tên Hàn Bính đó bị một quốc bổ đôi đầu, máu tươi óc não đủ sắc màu, đáng tiếc bổn tướng thân mình còn lo không xong, ôi. Rồng bơi nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nha, Giang Bân lại nhải nói không ngừng, bị hai tên sai nha cưỡng ép đỡ ra ngoài, ra cửa mà hắn còn cố gân cổ hô. Chuyện này vẫn chưa xong, Chi Châu đại nhân, đợi bổn tướng dưỡng thương xong, ta nhất định sẽ đòi lại trận này. Ai không có ngày thất thế, đợi khi lấy lại khí thế. Sẽ có ngày rồng gặp nước, ta muốn nước Trường Giang chảy ngược. Ta muốn máu nhuộm nửa bầu trời. Ai, ta không nói xong đâu, Phàn Chi Châu chán ghét nhíu nhíu mày quát. Đóng cửa lớn lại, cửa phòng đóng khép, Phàn Chi Châu nhìn các phủ trấn quan viên Bá Châu yên vị trái phải, suy sụp ngồi xuống nói. Chư vị, tình hình cơ bản chính là như vậy, trong lúc hỗn loạn là ai động thủ cũng cha không rõ, nhóm dân bạo loạn đánh đám người Trương Công Công tứ chi tan nát, hoàn toàn không nhận diện được. Sau đó lập tức giải tán, muốn tìm hung thủ cũng tìm không được, các ngươi xem, nên làm thế nào mới được. Bá Châu đồng chi Quế Đan nói, Phản đại nhân, dân chúng Bá Châu biến loạn, đánh chết thái giám trấn thủ, chuyện này không thể che giấu được, nhất định phải bẩm báo triều đình. Huống chi Uy Quốc Công đang ở Bá Châu, việc này sớm đã nghe qua, khi hắn hồi kinh Lật Chỉ tất nhiên sẽ nhắc việc này với hoàng thượng. Trương Công Công người đã chết rồi, đại nhân ngài phải nghĩ ra biện pháp hay, nếu không đám nhiễu loạn này ai cũng đảm đương không nổi. Chúng quan viên rất đồng tình, liên tục gật đầu đồng ý. Thông phán Tề Long Vũ nói, theo hạ quan điều tra, nguyên nhân sự tình gây ra là Trương Công Công trừng trị thôi quan Hoa Ngọc Cố An tham lam trái pháp luật, Cố An huyện Chư Sinh Mục Kính tụ tập chúng sinh đi gây rối, lúc này mới thu hút rất nhiều điêu dân, đến nỗi tình thế không thể vãn hồi, hạ quan cho rằng ứng với đám người Mục Kính hỏi tội, dưới có thể trấn dân chúng, trên cũng có một lời giải thích với triều đình. Cố An huyện lệnh Kiều Ngữ Thụ chen miệng nói, khó. Khó à, Chi Châu đại nhân, chư vị đồng liêu thôi quan Hoa Ngọc kia lại vẫn chưa chết, hiện giờ đang ở nhà dưỡng thương, nghe nói Trương Công Công ở Cố An siêu cao thuế nặng, chen chúc ép dân chúng, chuyện y sớm cấp tuần sát ngự sử lên điều trần, sau khi việc này phát sinh y lại vượt cấp cho ngự sử đài trình báo điều trần, nếu triều đình thật muốn nghiêm khắc truy tra xuống dưới. Cố An huyện chư môn sinh vì sao gây rối thì chân tướng sẽ rõ ràng ngay, đến lúc đó, chỉ sợ ta và ngươi đều phải chịu liên lụy. Chúng quan viên vừa nghe lập tức trên mặt biến sắc, những quan này thì chả có ai có cái mông sạch sẽ cả, bẩm báo triều đình nói các tú tài Cố An gây rối, lý do này nói thông được sao? Các tú tài vì sao tập trung gây rối, dám dưới sự bảo vệ của quan binh tập kích thái giám trấn thủ, đánh chết y và toàn bộ tùy tùng. Vốn quan viên trên, góc truyện audio.com. Dưới Bá Châu nếu là số đông cùng nói một lời, việc này có thể lừa dối được, nhưng thôi quan Hoa Ngọc Cố An còn sống, hơn nữa vượt cấp kiện lên cấp trên, điều trần đều đưa đến ngự sử đài rồi, chuyện này còn giấu giếm được sao? Nếu chẳng may triều đình truy tra xuống dưới, trong phòng khách lập tức yên tĩnh, không khí ức chế kéo dài hồi lâu, thôi quan Bá Châu Tôn Đình thật cẩn thận nói. Hơn nữa Mục Tú Tài bị Từ Yêu Tăng sát hại tính mệnh, là Uy Quốc Công gia giải tội trần oan cho y là quen biết Quốc Công gia có cái mối quan hệ này, chứ nói y một tú tài nho nhỏ đảm đương không nổi trách nhiệm dân biến Cố An, cho dù có thể chỉ sợ cũng không dễ dàng đem tội danh này cắm trên đầu y được. Y lại quả thực trực tiếp dùng chữ cắm, dù sao quan trong sảnh này có một tính một, đều có tầng tầng kết quan hệ lợi hại, xử lý như thế nào tốt dân biến Bá Châu thỏa đáng, làm thế nào giải thích rõ ràng chuyện trấn thủ thái giám bị người sống đánh chết thành một bãi bùn lầy với triều đình địa sự tình, quan hệ tới lợi ích bản thân mỗi người, điểm mấu chốt này cũng không cần cố che giấu. Diệp sư gia trầm ngâm nói, chư vị đại nhân dường như không cần lo lắng như vậy, triều đình hiện giờ ai quản lý? Cung điện Liêu Công Công. Trương Công Công là người Liêu Công Công, y bị loạn dân đánh chết rồi, triều đình phải phái người truy tra, 89/10 chính là người Liêu Công Công, y sẽ tự bộc lộ xấu của mình sao, để Liêu Công Công tìm không thoải mái sao? Hơn nữa, mặc dù người tới không phải người Liêu Công Công, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng. Một quan ở kinh thành như y đến nơi này có thể tra ra cái gì được? Đừng nói những dân chúng kia chưa chắc sẽ tin tưởng triều đình, hướng tới triều đình cáo trạng, cho dù là tố cáo rồi, chúng ta liên hệ tin tức trợ giúp lẫn nhau, bất kể y tra cái gì, đều đừng hòng tìm ra chứng cứ rõ ràng. Ô Cách Trương.